Kiếm đạo độc tôn, chương 1403, địa thủy hỏa phong tứ đế, góc truyện audio.com. Hắc y lão giả này có tu vi không thấp, cao hơn một trọng so với Diệp Trần, là sinh tử cảnh lục trọng thiên tu vi. Hắn tiếp nhận kim qua chiến mâu trên tay Diệp Trần rồi tinh tế quan sát, thỉnh thoảng vận dụng linh hồn lực quan sát, rồi sau đó lại lấy ra một cái bệ đá tứ phương ra, đem kim qua chiến mâu thả lên đó, hào quang trên bệ đá lập lòe, cuối cùng nhất định dạng ở màu xanh lá cây. Thu hồi bệ đá, Hắc y lão giả ngẩng đầu đối với Diệp Trần nói: cái chuôi chiến mâu này tại trong số các cao đẳng đế cấp vũ khí đã thuộc về tinh phẩm, giá cả là 100 triệu 2.000 vạn nguyên thạch. Như thế nào là tinh phẩm? Diệp Trần hỏi thăm, Hắc y lão giả giải thích nói. Bảo khí cùng phẩm giai cũng phân ra nhiều phẩm cấp tốt xấu khác nhau, bình thường nhất chính là hạ đẳng, tiếp theo là tinh vi phẩm, rồi sau đó là chân phẩm, cuối cùng là cực phẩm, tỉ như cái chuôi vĩnh dạ đế kiếm này, nó chính là cực phẩm trong số các cao đẳng đế cấp bảo kiếm, trong một vạn chuôi cũng không có được một. Nếu như ngươi muốn đổi cái chuôi vĩnh dạ đế kiếm này thì cần lấy thêm ra 4.000 vạn nguyên thạch nữa. Thì ra là thế, được. Diệp Trần gật gật đầu, lấy ra 4.000 vạn nguyên thạch đưa cho đối phương. Tiếp nhận nguyên thạch cùng kim qua chiến mâu, Hắc y lão giả giao cho nhân viên làm việc rồi chợt vội vàng ly khai, bộ dáng tựa hồ rất bận rộn. Tay cầm vĩnh dạ đế kiếm, Diệp Trần lập tức cảm giác được một cỗ đế khí dũng mãnh tiến vào trong cơ thể, tâm thần liền lâm vào trong một phiến bóng tối vô cùng mênh mông, nhưng cũng không phải là không thể nhìn thấy mọi vật, ngược lại còn có thể nhìn rõ mọi hương vị của thân thể, phảng phất nhưng nắm trong tay không phải là một thanh kiếm, mà là một mảnh đêm tối vậy. Thanh kiếm này còn cường đại hơn nhiều so với kim qua chiến mâu. Diệp Trần hít sâu một hơi, kìm lòng không được nên quơ quơ vĩnh dạ đế kiếm. Vù vù, kiếm phong màu đen kích động vụt bay ra, làm một gã phong đế vương giả đang lựa chọn bảo khí ở gần đó không kịp chuẩn bị, bị thổi bay ra ngoài, hộ thể chân nguyên trên người lập lòe. Hắc, ổn định thân hình, người phong đế vương giả này nhìn hằm hằm Diệp Trần. Thật có lỗi, Diệp Trần lập tức kịp phản ứng, nói xin lỗi người nọ. Được rồi, lúc trước ta cũng giống ngươi, vừa đạt được bảo vật liền có chút kìm lòng không được. Người phong đế vương giả này cũng không phải đắc thế mà không buông tha người, gặp Diệp Trần cũng không phải cố ý nên cũng không truy cứu nữa. Thật sự là thật có lỗi, đây là 10 bình nham tương tửu cùng băng hải tửu xin ngài nhận cho. Diệp Trần thấy y phục trên người đối phương bị thổi rách bươm, thập phần chật vật nên cảm thấy thật sự rất có lỗi. Thần chi nhạc viên nham tương tửu cùng băng hải tửu tứ tốt đấy. Đôi mắt người này sáng ngời, thống khoái nhận lấy. Ta tên gọi là Lãng Phong, cái này ta nhận, chúng ta nên là bằng hữu a, không biết tên của ngươi là gì. Lãng Phong tại Kim Giáp Tinh cũng rất nổi danh, phong hào là Xích Phong Đế, là một ngũ tinh tướng quân có thực lực rất cường đại, thế nhưng hắn cũng không có một chút ngạo khí nào, ngược lại rất thích kết giao bằng hữu, nếu không đổi thành một người khác thì chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tại hạ Diệp Trần, Diệp Trần nói ra danh tính của mình, ngươi chính là tứ tinh tử kim thống lĩnh duy nhất của nhân tộc ta đó ư? Xích Phong Đế Lãng Phong rất linh thông tin tức, Trần chờ nói. Cứ xem là, góc truyện audio.com, như thế đi, Diệp Trần cũng không phủ nhận điều này. Đem vĩnh dạ đế kiếm cắm vào bên trong vỏ kiếm, lập tức vĩnh dạ đế kiếm trở lại trạng thái bình thường, không phát tán ra bên ngoài một tia khí tức nào nữa. Ta thấy thực lực của ngươi có lẽ không chỉ là tứ tinh tử kim thống lĩnh đâu, không sai biệt lắm là ngũ tinh tử kim thống lĩnh đấy. Có thể ở bên trên tầng 3 bảo khí tháp để mua bảo khí thì bằng vào chiến lực tứ tinh tử kim thống lĩnh có thể là không đủ trình độ đấy. Xích Phong Đế không khỏi kính nể đối với Diệp Trần, sinh tử cảnh ngũ trọng thiên mà đã có thực lực như thế, có thể nói là nhân tài nghịch thiên. Trò chuyện trong chốc lát, Xích Phong Đế nói. Nếu không bận rộn gì, chúng ta cùng đi Nhật Nguyệt Tửu Lâu ở Kim Giáp Tinh Vân Lai Quân Doanh uống rượu nào, chỗ đó rượu cũng không tệ đâu, rượu chỉ thiếu một ít so với thần chi nhạc viên mà thôi. Nhật Nguyệt Tửu Lâu, hẳn là ngài biết Tuyết Không Đế chứ? Diệp Trần không khỏi nói. Xích Phong Đế ha ha cười nói. Tuyết Không Đế chính là bạn gái của ta, vì truy cầu nàng mà ta phải bỏ ra thời gian 100 năm cơ đấy, bất quá chúng ta đã biết nhau tại trong thần chi nhạc viên rồi. Nguyên lai, Xích Phong Đế cũng đã từng là thành viên của thần chi nhạc viên, trên thực tế, đại bộ phận phong đế vương giả thậm chí chí tôn, đều có xuất thân từ thần chi nhạc viên, về điểm ấy Diệp Trần cũng không lấy làm kinh ngạc. Ta còn muốn tuyển thêm một kiện bảo giáp nữa, chốc lát sau sẽ đến Nhật Nguyệt Tửu Lâu. Diệp Trần nghĩ nghĩ, nói. Được một lời đã định nhé, đêm nay chúng ta không say không về. Bởi vì cái gọi là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, Xích Phong Đế dựa vào trực giác đã biết rõ, Diệp Trần chính là người rất đáng để kết giao bằng hữu, trực giác của hắn rất ít phạm sai lầm. Xích Phong Đế ly khai, Diệp Trần tiếp tục ở lại tầng 3 bảo khí tháp. Cao đẳng đế cấp bảo giáp có giá cả rất là kinh người, rẻ nhất cũng là 200 triệu nguyên thạch, có cái thậm chí đạt tới 300 triệu, điều này đối với sinh tử cảnh thất trọng thiên phong đế vương giả cũng là một con số không nhỏ, dù sao rất nhiều người sau lưng đều có gia tộc chống lưng, chứ thực tế tài phú trên người có thể không quá thập phần hùng hậu. Thất hải giao long giáp 200 triệu 4 ngàn vạn nguyên thạch. Cửu long giáp 200 triệu 80 triệu nguyên thạch. Tinh hà khải 200 triệu 80 triệu nguyên thạch. Quang mang thần giáp 200 triệu 2.000 vạn nguyên thạch. Xích địa chiến giáp 200 triệu nguyên thạch. Hỗn nguyên nhất khí khải 300 triệu nguyên thạch. Áo giáp là dùng để bảo vệ tánh mạng, giá cả đắt đỏ như vậy cũng có thể lý giải, chỉ sau chốc lát thời gian, Diệp Trần đã chọn chúng hỗn nguyên nhất khí khải có giá trị 300 triệu nguyên thạch. Hỗn nguyên nhất khí khải rất kỳ lạ, chất liệu chế tác là một loại ngọc thạch mặt ngoài tràn ngập khí lưu có màu sắc hỗn độn, nếu cẩn thận quan sát sẽ có thể phát hiện ra, những hỗn độn khí lưu này vận động có quy luật mà trở thành nhất thể, không thể phân cách. Đưa ra tam tinh tướng quân huy chương cùng 300 triệu nguyên thạch, Diệp Trần đem hỗn nguyên nhất khí khải cầm trên tay. Đang, Diệp Trần búng ngón tay của mình lên bảo giáp, nương tựa theo xúc cảm, Diệp Trần cảm giác được lực lượng do ngón tay búng ra hoàn toàn đã bị phân tán ra, căn bản không cách nào tập trung tại một vị trí được. Tiến hành suy luận sẽ không khó lý giải, hỗn nguyên nhất khí. Cốc truyện audio.com, Khải đã làm phân tán lực công kích, đoán chừng toàn bộ lực lượng đánh vào nó đã bị phân tán thành trăm ngàn phần, trừ phi lực lượng công kích vượt qua hạn mức cao nhất của hỗn nguyên nhất khí Khải, bằng không thì rất khó có thể công phá được phòng ngự của nó. Thứ tốt đúng là có rất nhiều thế nhưng tốt nhất vẫn là hoàng cấp bảo giáp cùng với những chí tôn bảo giáp hiếm thấy trong vũ trụ. Diệp Trần cảm thán một tiếng, thu hồi hỗn nguyên nhất khí khải. Đêm tối đến, tại Vân Lai quân doanh, Nhật Nguyệt Tửu Lâu. Trong một gian phòng xa hoa nhất ở trên tầng cao nhất của Tửu Lâu, có bốn người đang ngồi ở đó. Trong bốn người này, có hai người theo thứ tự là Xích Phong Đế cùng Tuyết Không Đế, hai người khác cũng không giống như người bình thường, mỗi người họ đều có tu vi sinh tử cảnh thất trọng thiên, nếu có người biết bọn hắn ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra, hai người này chính là Hỏa Tước Đế cùng Thạch Nhân Đế, một người là Tứ Tinh Tướng Quân, một người là Ngũ Tinh Tướng Quân, tương đối mà nói Tuyết Không Đế ngược lại chính là người yếu nhất trong số họ, là Tam Tinh Tướng Quân. Bốn người này đã biết nhau từ rất lâu, bởi vì cảm tình giữa họ rất tốt nên ở ngoại giới đã gán cho bọn họ một cái hợp xưng, gọi là Địa Thủy Hỏa Phong Tứ Đế. Địa chính là Thạch Nhân Đế, Thủy chính là Tuyết Không Đế, Hỏa chính là Hỏa Tước Đế và Phong chính là Xích Phong Đế, trong đó Thạch Nhân Đế là người cao tuổi nhất còn Tuyết Không Đế nhỏ nhất. Lãng Phong, đã trễ như thế rồi, ngươi nói hắn có tới hay không? Hỏa Tước Đế tính cách hơi hấp tấp cắn một miếng thịt nướng, hỏi. Xích Phong Đế cười nói. Nhất định sẽ đến, ta nhìn người không sai đâu. Ba người họ là bằng hữu tốt nhất của Xích Phong Đế, trong đó Tuyết Không Đế là tình nhân của hắn, bốn người họ đã vài năm nay không gặp mặt rồi, lần này hẹn nhau tại Nhật Nguyệt Tửu Lâu, về sau, Xích Phong Đế lại mời thêm Diệp Trần. Mà Hỏa Tước Đế cùng Thạch Nhân Đế đối với Diệp Trần cũng rất là hiếu kỳ, cũng tựu hơi mong đợi. Đã đến rồi, đúng lúc này, Xích Phong Đế cùng Tuyết Không Đế đứng lên, đi ra ngoài phòng nghênh đón. Cách chương.